Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nghe giới thiệu thuyết giảng làm cho Dư Âm rùng mình. Một phàm phu tục tử mà bắt thuyết giảng thì khổ, bị khổ. Chúng ta là phàm phu mang cái thân nghiệp chướng nặng nề, cho nên chắc chắn cuộc đời chúng ta muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không phải là êm xuôi, lúc nào cũng thoải mái như người thuyết giảng đâu, mà thực sự là chúng ta phải lo toàn tính cho vững vàng, để trong một báo thân này chúng ta được cái cơ duyên gặp A Di Đà Phật, phóng quang tới tiếp độ về Tây Phương Cực Lạc. Ngài phát ra cái đại nguyện cứu độ tất cả chúng sanh thì chắc chắn Ngài phải cứu chúng ta rồi. Nhưng mà chư vị phải nhớ, tất cả mọi phương pháp đều có cái quy luật của nó, ta phải cố gắng thực hiện cho đúng cái quy luật đó thì ta sẽ được toại nguyện. Người niệm Phật tha thiết được về Tây Phương Cực Lạc thì cái điểm quan trọng là những chuyện gì của thế gian này coi như còn duyên, ta còn liên hệ chút chút, hết duyên coi như ta được cái phần đi về Tây Phương thành đạo. Cho nên đối trước những cái chuyện mà bệnh hoạn sanh tử, người niệm Phật phải biết coi nhẹ một cách vô cùng nhẹ. Nói cho cụ thể hơn là người niệm Phật không được sợ chết, người niệm Phật không được sợ bệnh, người niệm Phật không bỏ tâm huyết ra mà lo cái thân này quá đáng, nếu không thì nguyện vãng sanh, có tiếng nguyện vãng sanh nhưng mà không có cái tâm nguyện vãng sanh. Một người muốn đi về Tây Phương mà khi gặp một cơn bệnh cầu nguyện cho hết bệnh tức là lạc đường rồi, tức là sai đường rồi. Nghiệp chướng nó hiển hiện ra, ta sẵn sàng đón nhận, mà đã sẵn sàng đón nhận thì không sợ bệnh nữa, đã sẵn sàng đón nhận thì không sợ chết nữa. Nó đến giúp cho ta cái cơ hội vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thực sự một người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thường thường đối với cơn bệnh người ta cũng cười, đối với cơn hấp hối trên giường chuẩn bị xả báo thân người ta cũng cười rõ rệt. Người ta cười cho đến lúc mà buông báo thân rồi, người ta mỉm cười một cái đi về Tây Phương, để lại những thổi tướng bất khả tư người. Đó là thực sự con người niệm Phật. Và cũng xin nhắc nhở với chư vị, nhớ cho kỹ cái điểm này. Ta sẵn sàng đón nhận những nghiệp chướng gọi là cái hiện báo đó, nó đến với chúng ta, chứ ta không phải là ta cầu nguyện đoạn nghiệp. Xin chư vị nhớ cho rõ cái điểm này, chứ không thì sơ ý là bị kẹt. Có nhiều người tu hành vì cái tâm đạo quá cao cho nên phát nguyện như thế này: tôi xin phát nguyện đời này trả cho hết nghiệp để sớm về Tây Phương. Quý vị nghe cho kỹ cái lời nguyện này, nó vĩ đại quá, nó hay ho quá, nhưng mà coi chừng nó lạc đi con đường về Tây Phương Tịnh Đạo. Nếu những người nào mà phát nguyện như vậy, tốt thì có tốt đó. Nhưng mà hôm nay nghe những lời này, xin chư vị đổi lại lời nguyện đi, đổi liền đi, đừng có để tới ngày mai. Ta nguyện là khi cái bệnh đó đến, tại vì ta tạo nhân mà, thì ta phải chịu quả báo. Nó đến ta sẵn sàng đón nhận, không buồn không phiền, không lo không sợ. Chứ còn chư vị nguyện là tôi sẽ trả cho hết nghiệp để sớm đi về Tây Phương, thì nó có cái sự gọi là mâu thuẫn rồi. Trả cho hết nghiệp mà nói sớm về Tây Phương thì sớm trong một vạn kiếp nào đó phía sau này, chứ trong một đời này nhất định bị sai rồi. Tại vì nghiệp chướng của chúng ta lớn lắm chư vị ơi. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Phật nói cái nghiệp chướng chúng ta nó năng địch tu di, là nó lớn như nó tu di. Quý vị thấy chưa? Trong kinh Hoa Nghiêm nói cái nghiệp, mà cái nghiệp ác cái đừng nói nghiệp thiện chi nhé, của một chúng sanh trong đời này, nếu nó có hình tướng, cả cái không trung này nó cứng ngắc, nó cứng như cái tường xi măng, không có thể chen chân vô được. Thì những cái chuyện mà tu hành công phu chúng ta dù cố gắng chấm mấy thế nữa, cũng không bao giờ mà vào lỡ cái bức tường xi măng cốt sắt này đâu. Cho nên quý vị mà nguyện phát nghiệp mà quý vị để sớm về Tây Phương thì đã sai rồi đó. Chính vì vậy mà khi biết được con đường về Tây Phương, cái thứ nhất chúng ta không sợ những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ, không sợ. Một cái nghiệp nào đó nó có cái duyên, nó nảy nở ra ngay trong đời này, ta bị bệnh, ta bị hoạn nạn, ta bị khổ sở, ta bị phiền não, đủ thứ chức duyên, ta cũng không sợ luôn. Tại vì đây là cái phần mà ta phải chịu, không chịu trước thì cũng phải chịu sau, không chịu bây giờ thì lúc lâm chung cũng phải chịu, mà sợ nhất là sau khi lâm chung rồi tiếp tục chịu nữa, đó mới là cái vấn đề chúng ta phải quyết định giải quyết. Nếu mà chư vị nguyện rằng là tôi sẽ trả cho hết nghiệp, thì nhất định sau khi xả bỏ báo thân này, quý vị tiếp tục gọi là tùng nghiệp thọ báo, theo nghiệp thọ báo. Mà đã theo nghiệp thọ báo thì nhất định không thể nào vượt qua cái ách nạn sanh sanh tử tử trong sáu đường luân hồi. Mà vì nếu mà hiểu đạo một chút, chư vị hiểu rằng là cái nghiệp mà gọi là nghiệp ác, cái nghiệp bất thiện của chúng ta nó quá nhiều. Còn cái nghiệp thiện mà ta tu được trong đời này không thấm thía vào đâu cả. Cho nên khi xả bỏ báo thân, thường thường chúng ta chiều cảm vào ba con đường ác nhiều, vô cùng nhiều. Đức Phật nói là khi một người chết đi, bị đọa lạc nhiều như cát trong đại địa. Đây là lời Phật nói, trong đó có ta trong đó đó. Và cái người mà khi chết đi thoát được ba cái đường ác hiểm, như chút xíu cái bụi nó dính trầm móng tay, ta thuộc trong phần đó đã chưa vậy, không phải là ở ngoài đâu. Biết như vậy rồi thì hôm nay nghe được danh hiệu A-di-đà Phật, biết được đại nguyện của A-di-đà Phật chính là cái cơ hội duy nhất để chúng ta thoát nạn. Nếu mà chư vị không bắt chặt lấy cơ hội này, nhất định vạn kiếp sau chưa chắc gì có cơ duyên liệu thoát sanh tử đâu. Đại nguyện của Đức A Di Đà Phật dạy như thế nào? Một người nghe danh hiệu của ngài, danh hiệu A Di Đà Phật, phát lòng tin tưởng, tin liền đi. Tôi biết có nhiều người không tin, không tin là duyên của họ, còn tin là phải duyên của mình. Nếu quý vị muốn đi về Tây Phương phải tin, Không tin được không? Được. Không tin thì đi về Tây Phương không được. Mà tin được thì đi về Tây Phương được. Ngài không đòi hỏi chư vị một cái gì khác cả. Tin là cái điểm quan trọng nhất mà Di Âm nhắm tới. Nói mãi mãi. Tin phải cho vững vàng. Tin như thế nào? Ngài đòi hãy niệm thanh tâm, niệm danh hiệu Ngài đi cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Dẫu cho trước những giờ phút xả bỏ báo thân, niệm được 10 niệm thôi. Từ ngày hôm qua hôm kia tới nay chúng ta niệm, niệm vô cùng niệm, niệm từ sáng đến chiều, niệm cho niệm hoài hoài, niệm cho tới ngàn vạn ức triệu câu A Di Đà Phật, để chỉ để dùng lại 10 niệm trong lúc năm chúng ta nhớ mà niệm mà thôi. Nhớ như vậy, hôm nay chúng ta thực tập để mà khi năm chúng ta niệm đó, chỉ có vậy mà thôi, chư vị thoát qua cái ách nạn tử tử sanh sanh đọa lạc trong ba đường ác. Như vậy rõ ràng ta về Tây Phương là do tín nguyện hành, chứ không phải là ta phát nghiệp để vãng sanh. Chính vì vậy mà xin nhớ, rất nhiều người vì sới phát một cái đại nguyện phá tan hết nghiệp chướng rồi để sớm đi về Tây Phương, thì cái sớm đó là cái sớm trong vô lượng kiếp nữa, chứ không phải 1, 2, 3 tăng A Tăng Kỳ kiếp đâu. Xin nhớ, cho nên khi mà chúng ta có bệnh chúng, hãy thoải mái nhìn cái cơn bệnh đó đi. Có một cái bệnh ung thư nó đến với mình, nếu không biết đạo, chúng ta khóc ròng từng giờ từng phút. Cái khổ này là dẫn nghiệp, nó dẫn đến cái cảnh chơi khổ. Còn cái cảnh khổ, những bệnh ung thư, những cái gì nó đến với mình, mình thoải mái nó đi, dùng cái tâm an lạc mà nhìn cái bệnh ung thư đi, mình cảm ơn nó đi. Tại vì đúng ra mình bị nặng hơn nữa, nhưng mà vô tình mình chỉ có ung thư mà thôi. Ung thư bác sĩ cho biết ngày giờ ra đi, ta biết ngày giờ ra đi rồi, trong những thời gian còn lại để tranh thủ từng phút từng giây để niệm câu A-di-đà Phật. Vô tình cái bệnh ung thư này là cái ân nhân cho mình để đi về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên người biết đạo, nghiệp chướng đến, rõ ràng ta nở nụ cười đón nhận. Quý vị thấy rõ rệt, ngộ hay không ngộ nó nằm ngay tại chỗ này, không phải chỗ nào khác hết. Cho nên khi mà người biết đi về Tây Phương, chư vị để coi, lúc nào cũng nở nụ cười tươi như hoa. Hoa đầu xuân. Con niệm Phật mà nhìn thấy nghiệp chướng mà buồn, niệm Phật mà thấy ách nạn mà buồn, thì niệm Phật đó là miệng niệm Di Đà, tâm sợ chết. Thôi hét cho long hầu bế họng cũng như không. Cho nên khi mà người niệm Phật biết được như vậy rồi, nhất định cái chết đối với ta thực sự là một ơn huệ. Chết cái thân này đi cho rồi, để ta mau mau thoát được cái ách nạn có cái thân này, đi về Tây Phương. Mong chư vị hiểu được như vậy. Từ đây cho đến ngày mạng báo thân, chúng ta cứ nở nụ cười tươi như hoa, tâm an lạc nhất định đi về cảnh giới an lạc, tâm khổ đau nhất định trừ đi, bỏ đi, để cảnh khổ trong sáu đường nhất định không còn dính líu đến chúng ta nữa. Mong cho tất cả chư vị đều hưởng đời an lạc thành đạo trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.